Anh chị em thân mến, trong Chúa Kitô, các bài đọc lời Chúa trong ngày lễ tro hôm nay giúp soi sáng cho chúng ta biết phải làm thế nào để bắt đầu vào mùa chay thánh và chuẩn bị cho lễ phục sinh. Bài đọc thứ nhất, lời của sách ngôn sứ Gioan có một câu để chúng ta ghi nhớ là: hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Chúng ta biết là chẳng những người Do Thái ngày xưa mà người Việt Nam chúng ta cũng có những cái phong tục khi người ta buồn sầu, chẳng hạn như nhà có tang chế thì không có mặc quần áo xinh đẹp nữa mà mặc những cái áo xô, áo vải thô, và không có may thành hình thể bình thường mà như thể cho nó rách rưới tả tơi, để nói rằng lòng dạ của mình chẳng còn cái niềm vui gì để mà chăm sóc cái dáng vẻ bên ngoài nữa. Thậm chí các chị phụ nữ còn sổ tóc không chải, không bới, không kẹp, để nói lên cái nỗi đau đớn vì nhà có tan, vì đánh mất đi những gì cao quý nhất của mình. Thì người Do Thái họ cũng có cái phong tục là hễ khi họ buồn sầu, đau đớn hay là phẫn nộ vì một cái điều gì sai sót thì họ đang mặc áo, bất kỳ là áo thường hay áo sang trọng, họ xé ra. Đó, thành thử ngôn sứ Gioan mới khuyên những người Do Thái trong cái thời gian trai tịnh để xin Chúa xót thương tha thứ tội lỗi thì đừng chỉ xé áo mà thôi, nhưng quan trọng nhất là hãy xé lòng. Lòng là có ý nói những cái tâm địa gian ác, tham lam và thù hận, và không chấp nhận cái việc làm hòa, cái việc tha thứ cho anh chị em, cứ nuôi mãi trong lòng những cái oán hận và những cái quyết tâm một ngày nào đó sẽ trả thù bằng mọi cách, thì hãy xé đi, xé cái tâm địa giam hiểm tội lỗi đó thì mới là cái điều phù hợp và chân thành. Còn nếu không thì cái nghi thức ở bên ngoài nó cũng chẳng có ích lợi gì cho cái việc thực sự thống hối hoán cải. Trong cái bài đáp ca thì chúng ta cũng đọc cái bài thánh vịnh số 50: lạy Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con đã phạm tội chống lại Chúa. Điều này có ý nói, thưa anh chị em, tất cả mọi tội lỗi sau cùng cũng là xúc phạm đến Chúa. Dù là chúng ta thấy chúng ta chỉ làm phật ý hay tổn thương người đồng loại, dù là chúng ta chỉ thấy chúng ta tàn phá cái môi trường sống của chúng ta vì ích kỷ, vì tham lam, chúng ta đã làm cho thức ăn bị nhiễm độc, không khí bị nhiễm độc, nước uống bị nhiễm độc, và kết quả là đồng loại chúng ta phải chịu bao nhiêu cái hậu quả ung thư, rồi ngày hôm nay lại có cái siêu vi corona là bệnh nó tàn phá cái lá phổi của con người, và nhiều thứ bệnh tật khác. Xét cho cùng thì cũng tại vì chúng ta đã cãi lại lời Thiên Chúa, chúng ta đã sống không có chia sẻ, không có quảng đại, mà quá ích kỷ, mà quá tham lam thu lợi nhuận cho mình, cố gắng làm sao để mà vung quén, mà cố thu lại như thể là cái vũ trụ càn khôn này chỉ là của riêng mình, của gia đình mình, của những cái phe nhóm của mình. Điều đó đã khiến cho gây ra bao nhiêu bất công, đau khổ cho đồng loại. Và trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe lời kêu gọi thống thiết của Thánh Phaolô là chúng ta hãy làm hòa với Thiên Chúa, như gương của Thiên Chúa là đấng đã bị tội lỗi con người xúc phạm, là đấng đã trở thành một cái nạn nhân của bội nghĩa vong ơn, của bất kính, bất trung. Nhưng Thiên Chúa đã không chấp tội loài người, tội lỗi chúng ta, mà đã đi bước trước khi mà ban cho chúng ta chính con một của Chúa để chịu đau khổ, để chịu tử nạn trên thánh giá mà tha thứ cho chúng ta. Thánh Phaolô nhìn cái nghĩa cử cao thượng của Thiên Chúa như thể là cái nghĩa cử của một người vốn là nạn nhân của bất công, của những cái vô ơn bội nghĩa, lại đi bước trước tìm đến với cái kẻ tội phạm, đến cái kẻ thủ ác để chìa tay ra xin làm hòa với cái kẻ đã làm hại mình. Và chính vì vậy mà Thánh Phaolô nói, hãy xem đó, Thiên Chúa đã làm hòa với chúng ta, đã đi bước trước để sai con của người chịu đau khổ, chịu tất cả mọi cái hệ lụy của tội lỗi chính chúng ta đã phạm, đã chống lại Thiên Chúa, thì rõ ràng Chúa đã đi bước trước để làm hòa, để tha thứ chúng ta, thì chúng ta không có lý do gì để còn giữ một cái khoảng cách để mà đòi hỏi những cái người mà đã làm hại chúng ta phải xin lỗi chúng ta, phải đền bù cho chúng ta, phải ra trước tòa án, phải trả lại cái công bình cho chúng ta, phải chịu những cái hình phạt, thì chúng ta mới nguôi giận. Thánh Phaolô nói đừng làm như vậy, đó không phải là cái cách đối xử của các người tín hữu của Chúa, bởi vì Chúa đã tha thứ cho chúng ta một cách hoàn toàn, nhưng không hoàn toàn, không có đòi hỏi một cái bất kỳ một cái đền bù nào hết. Bởi vì nếu mà Thiên Chúa đòi chúng ta phải công bình thì không ai trong chúng ta có thể sống sót được trước công lý của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Chúa Kitô, chúng ta cũng phải làm hòa và tha thứ cho nhau. Và sau cùng chúng ta nghe trong bài phúc âm, Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại việc làm đạo đức thờ phượng Thiên Chúa, hoặc là giữ lề luật, hoặc là làm từ thiện bác ái, phải xuất phát từ trong một cái tấm lòng chân thật và khiêm tốn. Đừng có màu mè, đừng có biểu diễn, đừng có những cái kịch bản. Bởi vì hơn ai hết chúng ta biết rằng Cha của chúng ta đứng hiền phụ trên trời biết rõ chúng ta, biết rõ lòng dạ chúng ta, không cần phải dài dòng để xin, không cần phải biểu diễn bằng những cái nước mắt hay là bằng những cái thái độ ở bên ngoài cho thiên hạ thấy mà khen mà kính phục. Chúng ta sống thật lòng với Chúa như thế nào thì cũng hãy đối xử thật lòng với nhau như vậy. Đó chính là ý nghĩa, thưa anh chị em, của cái việc thống hối, của cái việc trai tịnh, của cái việc cầu nguyện và của cái việc hoán cải để xứng đáng được Chúa cứu và để xứng đáng đón mừng đại lễ phục sinh năm nay.